Hôm nay chúng ta học phần cuối của bài kinh Thập Thiện. Long Vương ví như tất cả thành ấp xóm làng đều nương nơi đất mà được an trụ. Tất cả cây cối, bụi rừng cũng nương nơi đất mà được sanh trưởng. Câu này thì dễ hiểu thôi, phải không? Không có gì giải thích hết. Là mọi thứ đều ở trên đất mà phát sinh. Nhà cửa thì xây trên đất, cây cối, lùm rừng thì từ đất mà mọc lên. Thập thiện nghiệp đạo cũng lại như thế. Người ta kêu là mẹ đất. Ngày hôm nay khi mà mình ở cái thế giới văn minh này, mình chỉ xem đất như là một cái môi trường sinh sống thôi. Ngày xưa ở cái thời mà người ta còn thờ thần linh á, thì người ta coi đất như là cái vị thần sinh ra tất cả, gọi là mẹ đất. Con người á, thường như cái cây nó mọc lên thì nó chỉ hướng lên thôi. Chỉ có cái rễ cắm trong đất thì nó ăn, nhưng mà nó cái đời sống nó phát triển từ mặt đất mà lên cao dần. Cũng như chúng ta con người từ mẹ sinh ra, nhưng mà mình càng lớn á, thì mình lại càng hướng ra xa mẹ mình. Lúc nhỏ thì quanh quẩn với mẹ, lúc lớn tức là cái tầm nhìn của mình luôn luôn đi hướng ra phía trước. Và do đó ít khi mình nhớ lại cái cội gốc xưa của mình. Thì chính đây mới sinh ra cái trường hợp là mất gốc. Tức là mình cứ phát triển, cứ tăng trưởng những cái đi theo cái hướng phát triển của mình, không nhớ. Như cây, cái rễ nó vẫn lấy thức ăn từ trong lòng đất. Thì mình sống, mình càng ngày càng đi xa cha mẹ, nhưng mà không biết tất cả những cái mình đang xài, tính tình cho tới tất cả các cái cách mình ứng xử đều là do những cái ngày nhỏ ảnh hưởng từ cha mẹ mà ra. Thì thập thiện nghiệp đạo cũng lại như thế. Tất cả những cái pháp lành á, nó bắt nguồn từ nơi 10 điều lành. Nhưng mà vì 10 điều lành này là nó căn bản như mặt đất, cho nên mình rất là dễ quên. Mình sẽ hướng theo những cái pháp cao hơn, tối thượng hơn, mà mình quên mất chính từ nơi cái mặt đất thập thiện này mới có thể thành tựu tất cả. Cũng như cái nhà này bây giờ khi nó lên đẹp như vậy, tất cả đại chúng có thấy khách tới, có ai biết tới cái nền nhà nằm bên dưới không? Không ai cả, kể cả chúng ta. Mình chỉ hưởng những cái tiện nghi bây giờ nhờ cái nhà mình có. Khách tới thì chỉ trầm trồ cái nhà đẹp, cái chỗ này chỗ kia tiện nghi. Không bao giờ mình biết cái nhà này chỉ cần cái nền phía dưới nó dao động lung lay một chút là cái nhà này nó sẽ không ổn ngay. Mình sẽ không xài gì được mà. Nếu mà cái nhà này ví dụ như những cái vùng có độ động đất chẳng hạn, khi nó động đất cái nền mà nó bị dao động rồi thì chính cái nhà càng to càng đẹp chừng nào cái mối hiểm họa càng lớn chừng đó. Người tu cũng vậy, càng thực hành những cái pháp môn cao sâu như một căn nhà nhiều tầng, như những cái nhà chọc trời, mà cái nền càng không vững thì cái tai nạn nhiều hơn một mái nhà tranh hay là ít hơn, thưa đại chúng? Phải không? Chắc là không có cái khả năng thoát chết nếu mà nhà sập. Chứ còn cái nhà tranh sập sẹp á, ngó vậy đó mà nhà sập á, mình còn nhúc nhích mình bò ra được. Vì vậy càng đi xa trên đường đạo, trên đường tu, thì cái thập thiện nghiệp đạo này càng phải vững. Cô nhớ hồi mà làm cái nhà này này, cái nhà mình có một tầng hầm với là một tầng lầu thôi ha, mà xây cái móng mấy tháng phải không? Đào cái móng thôi là sâu là vững. Chính đó là cái kế lâu dài. Cũng như bây giờ bên cái nhà tổ, đại chúng biết sau khi xây xong cái nhà rồi, nếu mà mấy hôm trước mà mình được ra coi, mình sẽ thấy cái nền ở nhà rồi, rồi cách đó chừng một thước, hai thước á, thêm một cái thành đá nữa đó. Rồi thì bên trên là đổ xi măng, thành ra cái phần nền bên trong luôn luôn được khô ráo, không có bị cái gì mà động chạm tới hết á. Nó được cách một cái lớp mà bên đó quý thầy kêu là cái lập là đó, là cái nền thêm được một cái bờ thành dưới đất á, bảo vệ nữa. Không có nước nôi, không có cái gì vô đó được hết trơn á. Thì những người nhìn xa họ sẽ lưu tâm tới cái nền như vậy. Tất cả người trời nương nơi đó mà được thành lập. Cái thân người trời, khi mình có, mình thấy, không bận tâm rằng, mình không hề lưu ý là mình đang hưởng một cái phước rất lớn. Nhưng mà khi thử mất cái thân này rồi, chúng ta nhìn chung quanh chúng ta thấy vô số con, phải không? Con lớn, con nhỏ, con chim, con trùng, con này con kia. Mà mình mất thân này rồi thì mình có thể đi trong các ba cái đường dữ rất dễ. Thì để bảo đảm đi trong người trời phải giữ năm giữ thập thiện. Rồi tất cả bồ đề của hàng thanh văn độc giác cũng nương nơi thập thiện. Chỗ này đại chúng dịch không được là vì nắm không được cái ý. Ví dụ như trong đây chúng ta có 50 người. 50 người này khác nhau hay là giống nhau? Khác, phải không? Người khác, tên khác, cái gì cũng khác hết. Rồi bây giờ cho quý vị thành thanh văn, hoặc là thành độc giác, hoặc là thành Phật. Thì ví dụ bây giờ biến thành 50 ông chứng quả thanh văn. Nhưng mà khi chứng quả thanh văn rồi, quý vị khác hay là giống? Ví dụ mình vẫn có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất Trí Tuệ Bậc Nhất, Mục Kiền Liên Thần Thông Bậc Nhất, vân vân. Thì các ngài đó giống hay là khác? Vẫn khác, phải không? Mỗi người nó có một cái riêng. Nhưng mà cái bồ đề có nghĩa là sự giác ngộ của các ngài giống hay khác? Đó. Đó. Thì 50 người mình khác hết, thành Phật sẽ thành 50 ông Phật khác nhau, tên gọi, hạnh, giới đều khác. Nhưng mà cái bồ đề của 50 ông Phật này giống hay khác? Đó, đó là cái lý do mà chỗ này dịch là đây là nền tảng của bồ đề của hàng thanh văn, tức là sự giác ngộ của hàng thanh văn, sự giác ngộ của hàng độc giác, thì nương nơi đất thập thiện này mà được thành tựu. Các hạnh Bồ Tát cũng nhân đây mà thành. Bồ Tát á, là một lối đi, nó khác thanh văn cái gì về cơ bản? Cái này là phải trả lời liền nè. Hả? Bồ Tát đặt người ra trước, đặt sự giác ngộ, đặt ích lợi của chúng sanh ra trước. Còn hàng thanh văn thì lấy sự thoát khổ và giác ngộ của chính mình làm đầu. Cho nên các ngài vô rừng dẹp hết, chỉ để giác ngộ trước cái đã, ra khỏi sanh tử cái đã. Lúc đó nếu thích thì độ sanh, mà còn không thì vào niết bàn. Hầu hết các ngài vào vô dư niết bàn, cho nên gọi là hàng thanh văn. Còn các vị Bồ Tát á, như là ngài Địa Tạng thì nói rằng địa ngục mà không còn người nào tôi mới thành Phật thì không biết tới bao giờ mới thành. Nhưng mà các ngài chỉ nghĩ đến người khác. Thì những vị Bồ Tát này khi qua hết 51 cái địa vị Bồ Tát rồi, các ngài sẽ vào hàng đẳng giác thành Phật. Con đường lập hạnh này cũng đặt nền tảng trên thập thiện. Như vậy, xuyên suốt con đường Phật giáo có ra ngoài thập thiện không? Không có. Cái nhà cao tới cái mái là Phật đó, địa vị Phật. Cho tới những cái hàng vừa vừa như trời, người, vân vân, đều nằm trên cái nền thập thiện. Cái nền này thì các quả vị như là cái nhà đẹp, mà nếu không có móng nền tốt thì nó không vững. Thì tất cả các thiện pháp và quả vị không thể nào một giây lát mà có thể rời thập thiện. Đó là cái điều quan trọng. Một giây, một phút cũng không rời khỏi mặt đất thập thiện này. Chúng ta thấy cái tâm mình đi, mình chỉ cần sơ sẩy một chút là niệm ác, niệm xấu có thể khởi lên. Đại chúng nhìn lại trong tâm mình có thấy vậy không? Đó. Cho nên chỉ cần sơ sẩy thôi là mình rơi vào trong cái nghiệp không lành. Phật nói kinh này rồi, Ta Kiệt La Long Vương cùng với các đại chúng, tất cả thế gian, trời người, Atula vân vân đều vui vẻ tin nhận, vâng làm.